Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà xin hỏi Phật tử là chúng ta đi chùa, chúng ta quy y. Như vậy thì giới pháp mà Đức Phật quy định cho chúng ta là gồm có bao nhiêu cấp độ giới? Xin hỏi ai có thể đầy đủ trả lời ạ? Thì nếu mà nói về giới pháp thì có thể là chúng ta cứ nghĩ đơn giản là mình chỉ là tam quy, ngũ giới hoặc là bát quan trai giới. Thì thật ra nó không phải vậy. Giới pháp của Phật tử thì nó đến 4 cấp bậc giới, chứ không phải là như chúng ta nghĩ nó chỉ là tam quy ngũ giới mà thôi. Thì 4 cấp bậc giới pháp. Bây giờ là nếu để trở thành người Phật tử thì người đó phải như thế nào? Chúng ta đa phần là Phật tử, dường như tất cả chúng ta đây là Phật tử. Nhưng mà nhiều lúc chúng tôi hỏi những câu, nhiều lúc mà chúng ta không biết trả lời như thế nào, không biết trả lời như thế nào, tại không hiểu cái ý nó hỏi là không hỏi cái gì. Bởi vì Phật tử dường như ai trong chúng ta cũng đã là Phật tử rồi. Hỏi làm thế nào để trở thành người Phật tử thì dường như chúng ta cứ nghĩ đó là họ trì tam quy và ngũ giới, đúng không ạ? Nhưng bây giờ lỡ một cái người nào đó mà ta chỉ phát tâm mà thọ ba pháp quy y, mà người đó mà không thọ năm điều giới cấm, bởi vì người đó là nghĩ là bây giờ mình thọ giới mà mình không giữ giới được, mình phạm giới thì mình sẽ là có tội, có tội. Do vậy mình chỉ thọ ba pháp quy y thôi, không thọ giới. Khi nào mình lớn tuổi hoặc là mình đủ cái nhân duyên mình giữ trọn được thì lúc bấy giờ mình mới thọ. Thì nếu như những người mà có những suy nghĩ như vậy thì theo chúng ta, những người đó là có trở thành Phật tử hay không? Hay là bắt buộc người Phật tử sau khi quy y tam bảo là phải thọ thêm năm điều giới cấm? Được không ạ? Thật ra khi mà Phật tử thọ trì ba pháp quy y, quy y Phật, quy pháp, quy tăng là chúng ta trở thành người Phật tử. Cần thọ giới là mình gìn giữ năm điều giới đó để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử. Mình thọ thêm năm điều giới đó để mình hoàn thiện nhân cách, để mình tránh đi những cái lỗi sai lầm, tránh tạo nên những cái tội mới. Thì do vậy nếu như ai mà thọ được năm giới thì càng tốt. Còn nếu không, chúng ta thọ 4 giới, 3 giới, 2 giới, 1 giới cũng không sao. Nhưng mà chỉ 3 pháp quy y mình đã trở thành người Phật tử rồi. Do vậy, để trở thành một người Phật tử thì chúng ta phải là quy y tam bảo. Mà trong lúc mà chúng ta quy y tam bảo thì chúng ta biết thêm một điều là quy y Phật thì chúng ta không còn bị đọa vào địa ngục, quy y pháp chúng ta không còn bị đọa vào ngạ quỷ, và quy y tăng thì chúng ta không bị đọa vào bằng sanh. Như vậy chỉ cần ba pháp quy y tam bảo là chúng ta chắc chắn sẽ không bị đọa vào, bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta không tin là mình sẽ được như vậy, không tin là mình sẽ được như vậy. Nhưng mà tại sao, tại sao quy y tam bảo là không bị đọa vào tam đồ? Thì chúng ta nên nhớ cái ý nghĩa của quy y. Ý nghĩa quy y, quy y với Đức Phật, rồi quy y với giáo pháp của Đức Phật, quy y với chư tăng. Thì chúng ta nhớ lại ba cái pháp quy y này, nếu như chúng ta quy y đúng cách, đúng với cái ý nghĩa của ba pháp quy y thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bị đọa vào tam đồ. Thì ba pháp quy y chúng ta chỉ cần gợi ý lại, chúng ta về chúng ta nhớ, chúng ta nhớ, hoặc là sau này có những cái duyên thì chúng tôi sẽ triển khai nó cụ thể để chi tiết hơn. Đó là nói về ba pháp quy y. Thì chúng ta chỉ cần ba pháp quy y thì mình trở thành người đệ tử của Đức Phật. Bây giờ người đệ tử Đức Phật nó khác với người lúc mà chưa quy y ở điểm nào? Chúng ta thấy nếu như mà chúng ta quy y với lúc chúng ta chưa quy y khác nhau ở điểm nào? Có bao nhiêu điều lợi ích nếu như chúng ta quy y tam bảo? Còn nếu như quy y tam bảo mà không có điều lợi ích nào, không đem lại cái sự an lạc gì cho chúng ta, thì chúng ta quy y để làm chi? Thì do vậy chúng ta cũng cần biết là lợi ích của khi quy y tam bảo. Còn có nhiều người nói là bây giờ những người nào mà làm ác làm xấu thì những người đó đi chùa để mà sám hối ăn năn tội lỗi của mình. Còn bây giờ chúng tôi là người không có làm gì sai, không làm gì xấu, do đó là không đi chùa. không cần phải chắc nói. Thì những người đó nói như vậy, chúng theo chúng ta suy nghĩ như thế nào? Thì khi mà trao đổi với Phật tử thì chúng tôi nghĩ rằng trong quý Phật tử ở đây chúng ta đã nắm vững rất là nhiều, rất là sâu về giáo pháp rồi. Do đó là có những điều thì chúng tôi không có phân tích cặn kẽ giống như là bậc sơ cấp hoặc là mới vào. Thì do đó chúng tôi chỉ cần gợi ý, gợi đặt ra những cái tình huống, những cái câu hỏi, thì chúng ta ở đây chúng ta về, chúng ta nhớ lại những điều mà chúng ta đã có cái duyên, có cái dịp chúng ta tiếp xúc trước đây, mình tự ôm, tự nhớ. Còn nếu như mà cái điều nào mà chúng ta không có nắm rõ được thì có thể là sau cái buổi mà chia sẻ này thì chúng tôi dành ra thời gian 30 phút chúng ta đặt những cái câu hỏi. Đó là đầu tiên nói về ba cái pháp quy y. Thì chúng ta quy y thì chúng ta trở thành người đệ tử của Đức Phật bằng ba pháp quy y. Như vậy thì hỏi trong quý Phật tử chúng ta là ai là người quy y với Đức Phật đầu tiên? Ai là người quy y Đức Phật đầu tiên? Chúng ta nhớ không ạ? Nếu trong tăng đoàn thì là người quy y đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật đó chính là năm anh em Kiều Trần Nhân. Còn nếu như nói về người Phật tử thì nếu nói người Phật tử mà quy y làm đệ tử đầu tiên của Đức Phật thì dường như là có rất là nhiều cái vấn đề mà tranh luận với nhau. Bởi vì sau khi thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề thì Đức Phật mới nghĩ là cái giáo lý của mình giác ngộ, mình nhận hiểu như vậy, nếu mà đem truyền dạy lại cho mọi người thì chưa chắc gì mọi người đã hiểu. Cho đó là nhiều lần Đức Phật tỉnh là sẽ nhập niết bàn. Nhưng mà sau đó suy nghĩ lại, khó khăn vất vả lắm mới tìm ra được cái chân lý này. Và bây giờ nhập niết bàn rồi thì chân lý mình giác ngộ là không có truyền bá được. Thì do vậy là Đức Phật mới suy nghĩ mình sẽ truyền bá chánh pháp này. Thì trước khi mà Đức Phật đi truyền bá chánh pháp đến Dường Nai để gặp năm anh em Kiều Trần Nhân, thì Đức Phật gặp hai vị thương gia người Miến Điện. Thì lúc bây giờ hai vị này mới dâng cúng mật và thức ăn cho Đức Phật. Thì hai vị này là cúng dường thức ăn cho Đức Phật đầu tiên. Do đó là sau khi Đức Phật nhận cái phần thức ăn của hai vị này rồi thì Đức Phật mới cắt tóc, nhổ tóc, nghĩa là Đức Phật dùng cái tay vuốt trên đầu. Chúng ta nhớ là Đức Phật không có cạo tóc như Chư Tăng. Nhớ đến Đức Phật là không có cạo tóc như Chư Tăng. Do đó là chúng ta nhìn trên những cái tôn tượng Đức Phật là dựng có tóc, còn Chư Tăng là cạo tóc. Thì sau khi mà nhận xong cái phần thức ăn đó, Đức Phật nhằm cảm ơn hai vị này thì Đức Phật dùng tay vuốt trên đầu thì nó rơi rụng là 5 sợi tóc. Đức Phật gửi 5 sợi tóc đó để mà tặng cho hai vị thương gia này. Thì hai vị thương gia này mới mang những cái sợi tóc đó về Miến Điện. Hai vị thương gia này về Miến Điện. Thì lúc bây giờ mới mang về Miến Điện. Khi mà mang 2 sợi tóc này về Miến Điện thì đi bằng cái con đường theo cái thuyền buôn lúc đó, nó là trở về cái thời gian cách nó rất là xa, rất là lâu. Do vậy là lúc mà về tới đất nước Miến Điện thì Đức Phật lúc bây giờ đã truyền bá chánh pháp, nghĩa là trở thành một người rất là nổi tiếng. Do vậy khác gì vua của Miến Điện lúc bây giờ nghe tin là hai vị này có nhận được những sợi tóc của Đức Phật. Do đó là khi mà thuyền buôn vừa cập bến thì các vị vua ra là tịch thu những sợi tóc đó. Thì có thiết cho rằng đó là 5 sợi, có thiết cho rằng đó là 8 sợi. Thì 8 sợi tóc đó các vị vua cho lại hai vị thương gia này mỗi người 1 sợi. Còn lại thì hai vị vua này mới là xây những cái tháp tôn thờ. Nhà những tháp tôn thờ, những cái sợi tóc đó đến bây giờ tại đất nước Miến Điện vẫn còn. Nếu như chúng ta có xem những cái chương trình mà hành hương về Miến Điện thì chúng ta sẽ thấy những cái tháp mà thờ những cái sợi tóc này nó rất là trang nghiêm, rất là linh thiêng. Trên một ngọn núi cái độ cao rất là cao mà thờ những cái sợi tóc trên những cái ngọn tháp mà chúng ta không hình dung ra. Tại sao này trong những lúc có máy chiếu thì nói đến đâu chúng tôi sẽ trình chiếu đến đó cho Phật tử chúng ta nhìn thấy nó sẽ hơn. Rồi chúng tôi có đến một, những cái nơi đó và có một cái nơi là một cái khu tháp xây thờ mà Việt Nam chúng ta không bao giờ có cái điều kiện xây nổ. Để thờ một sợi tóc thì xây một cái tháp trên khuôn viên đất rất là rộng lớn. Và theo cái nguồn tin mà đưa thì chúng tôi đoán có thể là nó không chính xác, nhưng mà cái khu tháp đó thì với cái số lượng vàng mà lát trên những cái tháp trong cái công viên đó là 72 tấn vàng, số lượng mà Việt Nam chúng ta không thể nào làm được. Nghĩa là một cái cung tháp để mà thờ cái sợi tóc và tập thờ những cái viên sáng lợi Đức Phật với số lượng 72 tấn vàng. Thì chúng tôi là người cũng là có cái duyên, chúng tôi cũng là sang Ấn Độ 3 lần, sang Nepal 3 lần, rồi sang một số nước Phật giáo, ví dụ như Trung Quốc, rồi Miến Điện, rồi Thái Lan, rồi Singapore, một số nước liên quan tới Phật giáo. Thì chúng tôi có duyên, chúng tôi tìm hiểu qua, và mỗi lần đi thì cũng có một số cái tấm hình mà ghi lại những cái hình ảnh đó. Thì nếu như sau này những lúc mà sử dụng máy chiếu thì sẽ trình chiếu để với Phật tử chúng ta tham khảo. Thì hai vị thương gia lúc bây giờ là xin quy y với Đức Phật. Nhưng mà chúng ta nhớ là hai vị thương gia lúc bây giờ xin quy Đức Phật, lúc bây giờ Đức Phật mới vừa thành đạo. Chỉ có Phật và chỉ có những lời dạy của Đức Phật, nghĩa là chỉ có Phật, chỉ có Pháp mà chưa có Tăng. Thì do đó hai vị này là người quy y đầu tiên với Đức Phật, nhưng mà chỉ là vị quy, nghĩa là quy Phật, quy Pháp chứ chưa quy Tăng. Nhưng mà có nhiều cái lập luận cho rằng nếu mà nhị quy thì không phải là quy y, mà tam bảo là đồng nhất. Do đó nếu như quy y thì phải là quy y tam bảo. Do đó là nếu như mà nói người đệ tử Phật tử đầu tiên của Đức Phật thì phải là sau khi mà Đức Phật độ cho năm anh em của Kiều Trần Nhân, lúc bây giờ có hàng tam bảo, thì những người mà quy y tiếp theo đó, những người đó mới là đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì có nhiều tranh luận và có sự thống nhất của Hòa Thượng Thánh Nghiêm người Trung Quốc. Thì Hòa Thượng đưa ra rằng hai vị thức gia này chính là hai vị quy y là đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật, bởi vì tam bảo là đồng nhất, tam bảo là đồng nhất, không thể nào thì chỉ có vị quy mà thôi. Do đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y với vị Lai Tăng. Do đó hai vị này là trở thành hai người đệ tử, nam đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Lúc bây giờ sau khi mà độ cho hai vị thương gia này, Đức Phật mới đến Vườn Nai độ cho năm anh em của Kiều Trần Như, rồi sau đó độ cho Cà Chàng công tử Gia Xá và 54 người bạn của công tử Gia Xá. Sau khi độ Chàng Gia Xá xong ở khu Vườn Nai, thì lúc bây giờ cha và mẹ cũng như là vợ của Gia Xá tìm đến Đức Phật. Lúc bây giờ những vị này khi nhìn thấy hình ảnh tôn nghiêm của Đức Phật và xin phát tâm quy y tam bảo. Do đó là nếu nói người nam quy tam bảo đầu tiên thì hai vị thương gia, còn nếu như nói là tam bảo mà đầy đủ thì cha Gia Xá là người nam cư sĩ đầu tiên trong giáo đoàn. Còn người nữ mà quy tam bảo đầu tiên đó chính là mẹ và vợ của chàng công tử Gia Xá. Đó là những người quy tam bảo đầu tiên. Rồi bây giờ nói về giới pháp. Giới pháp của Đức Phật chế cho người Phật tử tại gia chúng ta gồm có 4 cấp độ giới. Thứ nhất là chúng ta học, thì khi tu học thì nó gồm có rất là nhiều cấp bậc, là nhân thừa, rồi thiên thừa, thinh văn thừa và bồ tát thừa. Thì trong cấp độ giới chúng ta họ trì nó cũng giống như vậy. Thì chúng ta chỉ quy tam bảo là trở thành người đệ tử Đức Phật, nhưng mà chúng ta muốn tu tập, muốn thực hành theo một cái cấp bậc nào thì chúng ta phải họ trì giới pháp theo cấp bậc đó. Bây giờ cấp bậc đầu tiên của người Phật tử chúng ta đó là nhân thừa. Nhân thừa là chúng ta quy y tam bảo và chúng ta thọ trì năm giới. Chúng ta thọ trì gìn giữ năm giới để chúng ta trở thành người Phật tử. Người Phật tử mà nhờ vào năm giới này thì chúng ta sẽ trở thành một người Phật tử hoàn thiện nhân cách của một con người. Sau đó nếu như chúng ta có nhân duyên với pháp môn tu tập nào, chúng ta có pháp môn tu duyên với pháp môn thiền tâm thì chúng ta tu thiền, chúng ta có duyên với tịnh độ thì chúng ta tu niệm Phật, chúng ta có duyên với Phật tâm thì chúng ta trì chú, thì tùy theo pháp môn tu tập của chúng ta. Nhưng mà họ trì năm giới để giúp cho chúng ta trở thành một con người hoàn thiện, đó là về nhân thường. Còn năm giới đó gìn giữ như thế nào thì mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng đã hiểu, nhưng mà chúng tôi chỉ nói sơ qua thế này. Chúng ta mà họ trì năm cái điều giới này thì thứ nhất là giới không sát sanh. Không sát sanh đối với người Phật tử thì chúng ta nên nhớ là không phải Đức Phật cấm chúng ta làm không được giết tất cả các loài, mà cái giới đó Đức Phật cấm cho chúng ta đó là không được sát nhân. Đúng của nó là không được sát nhân. Nhưng mà người Phật tử liên quan tới giới sát chỉ có một giới duy nhất, do đó dùng từ là không được sát sanh. Nhưng mà nếu Phật tử mà giết người mới phạm đúng vào cái mức độ mà Đức Phật chế. Nhưng mà Đức Phật chế định cho người Phật tử tại gia chúng ta là như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta giết gà, giết vịt, làm cá để phục vụ cho những cái món ăn gia đình thì chúng ta không phạm vào điều giới Đức Phật chế, nhưng mà nó phạm vào cái nhân quả và nghiệp báo. Do vậy là chư tổ muốn chúng ta tránh được cái nhân quả báo ứng quán thù, do đó là khuyên người Phật tử chúng ta là nên gìn giữ giới sát. Do đó là sửa cái từ nó lại là không được sát sanh. Chứ đúng ra chúng ta được làm gà, làm vịt, làm cá, làm các con vật, nhưng mà không phạm giới của Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn phạm vào nhân quả và nghiệp báo.